Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Bài thuyết pháp số 4. Bốn nhỏ ngày thứ tư, giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và giải thích đại lược những nghĩa lý trọng yếu của tứ liệu giảng. Trích Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên quyển 4. Hai ngày hôm trước tôi đã bàn qua về nhân quả, hôm nay tôi vẫn bàn về nhân quả. Quý vị cần biết là nhân quả đã được nói trong hai bữa trước là tiểu nhân tiểu quả. Nhân quả được bàn trong ngày hôm nay là đại nhân đại quả. Sở dĩ Đức Phật thành Phật thường hưởng pháp lạc chân thường, sở dĩ chúng sanh bị đọa địa ngục, vĩnh viễn chịu khổ, luân hồi kịch liệt, cả hai việc này đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hễ có người muốn trị thân tâm thì chọn chẳng thể ra ngoài nhân quả được. Con người hiện tại ham ăn nói lớn lối, chẳng cầu thực tế, bột chộp bảo nhân quả là pháp tiểu thừa, thật là lầm lẫn lớn. Nào biết đại thừa hay tiểu thừa, chọn chẳng ra ngoài hai chữ nhân quả được. Tiểu thừa là tiểu nhân quả, đại thừa là đại nhân quả. Tiểu nhân tức nhân nhỏ bé, là y theo sanh diệt tứ đế, biết khổ đoạn tập, hâm mộ diệt tu đạo. Tiểu quả là chứng A-la-hán. Đại nhân nhân lớn lao, là tu lục độ vận hành. Đại quả là chứng Phật quả rút ráo. Trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, có nhân nào ắt sẽ có quả đó, chưa hề sai sót. Vì vậy chẳng riêng người thế gian đều thuộc trong nhân quả, mà ngay chính Bồ Tát Phật cũng chẳng ra ngoài nhân quả được. Nếu bảo nhân quả là tiểu thừa, hóa ra Phật Bồ Tát cũng là tiểu thừa ư? Đủ biết lời lẽ ấy ngông cuồng chế nghịch đến thế nào. Pháp hội này là pháp hội hồ quốc tức tai, tôi chỉ mới bàn đến việc gần dứt tai nạn đau binh nước lửa, vẫn chưa phải là rút ráo, lại cần phải dứt tai nạn phiền não sinh tử thì mới là biện pháp triệt để. Chúng ta mới mùi pháp thân của chính mình, dứt huệ mạng của Phật đáng buồn đáng đau. So với việc sắc thân bị hòa, mê lầm mất pháp thân, là phải chỉ gấp trăm ngàn vạn lần nặng nề hơn. Vì thế phải hộ trì pháp thân huệ mạng, đoạn sanh tử phiền não, mới đáng kể là biện pháp tức tai, dứt trừ tai chướng trọn vẹn. Phật giáo nói đại cương chẳng nằm ngoài năm tông. Năm tông chính là luật, giáo, thiền, mật, tịnh. Luật là căn bản của Phật pháp, nghiêm trì tịnh giới để mong tâm nghiệp thanh tịnh, nhất tánh viên minh, ngũ uẩn điều không, các khổ điều độ. Giáo là nương theo giáo pháp mà tu quán, rời khỏi ngón tay chỉ mặt trăng để thấy được mặt trăng, triệt ngộ Phật tánh sẵn có của đương nhân, kiến tánh thành Phật. Nhưng chữ thành Phật đó có nghĩa là thấy được Đức Phật thiên chân trong tự tánh, bèn gọi là thành Phật. Chứ chưa phải là thành tựu, chứng được Phật quả nơi Bồ Đề Đạo. Mật dùng tâm mật gia trì. Tâm mật là thân mật, khẩu mật, ý mật, chuyển thức thành trí, gọi là tức thân thành Phật. Thành Phật ngay trong thân này. Đây cũng chỉ là coi liễu sanh thấu tử từ ngay nơi thân này là thành Phật, chứ chưa phải là thành Đức Phật phước huệ viên mãn. Ba tông này đều có thể gộp vào thiền, vì khi phần giống nhau. Do vậy, tu trì Phật pháp trọng yếu chẳng ngoài hai môn thiền và tịnh. Thiền chuyên cày tự lực, nếu chẳng phải kẻ túc căn chín mùi thì chẳng thể được lợi thực sự. Tịnh là kim nhờ Phật lực, hệ ai đầy đủ tính hoành nguyện chân thật thì đều có thể đến nghiệp vãng sanh. Sự khó dễ giữa hai pháp môn này khác nhau một trời một vực. Vì thế đầu đời Tống, ngài Vĩnh Minh Viên Thọ thiền sư dùng thân cố Phật thi hiện sanh trong thế gian, triệt ngộ nhất tâm, tu trọn vận hành, mỗi ngày làm 108 Phật sự, điểm đi qua ngọn núi khác kinh hành niệm Phật. Ngài rất lo cho kẻ học đời sau chẳng hiểu rõ tông yếu, nên đặc biệt viết một bài kệ tứ liệu giảng, ngõ hầu mọi người biết chỗ tiếng theo. Bài kệ ấy như sau. Bài kệ thứ nhất nói: có thiền có tịnh độ, khắc nào hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Bài kệ thứ hai: không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn cùng sanh, nếu được thấy Di Đà lo gì chẳng khai ngộ. Bài kệ thứ ba là: có thiền không tịnh độ, mười người chính chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Bài kệ thứ tư là: không thiền không tịnh độ, dường sắc cùng cộng đồng, muôn kiếp với ngàn đời không một ai nương dựa. 80 chữ này là cương yếu cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, là khuôn mẫu huyền diệu để người học Phật liệu thoát ngay trong đời này. Người đọc trước hết cần phải hiểu rõ thế nào là thiền, thế nào là tịnh độ, thế nào là có thiền, thế nào là có tịnh độ. Thiền và tịnh độ là ước về lý, ước về giáo mà nói. Có thiền có tịnh độ là ước về căn cơ, ước về tu mà luận. Luận theo lý, giáo, hai pháp thiền và tịnh chọn chẳng khác gì nhau. Xét về mặt cơ tu, tức căn cơ và sự tu hành, hai pháp khác nhau rất xa. Lời tuy tương tự, ý nghĩa thật khác biệt, cần phải rất chú ý thì mới chẳng cô phụ tấm lòng đau đớn của Tổ Vĩnh Minh. Gì là thiền? Đấy chính là chứng như Phật tánh chúng ta sẵn có. Nhà thiền thường gọi là bản la diện mục trước khi cha mẹ sinh ra. Tông môn chẳng nói tộc ra để người ta tự tham cứu, tự lãnh ngộ, nên nói như thế. Thật sự nó chính là tâm thể thuần chân, ly niệm đinh chi, không năng không sở, vừa tịch vừa chiếu vậy. Ly niệm linh chi là chọn không có ý niệm suy lường, nhưng hiểu rành rẽ tất cả cảnh tượng trước mắt. Tịnh độ tức tính nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương, chứ chẳng phải chỉ riêng nói đến duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà. Có thiền tức là dốc sức tham cứu đến cùng cực, niệm vắng lặng, tình mất đi, thấy thấu suốt diện mục sẵn có trước khi cha mẹ sinh ra, minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ là chuyện thực sự phát bồ đề tâm, sinh lòng tin phát nguyện chỉ danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu như thâm thiền chưa ngộ hoặc ngộ chưa triệt để, điều chẳng được gọi là có thiền. Nếu như niệm Phật nhưng thiền chấp duy tâm, không có tín nguyện, hoặc có tín nguyện nhưng chẳng thân thiết, điều chẳng được gọi là có tịnh độ. Thậm chí tuy tu tịnh độ nhưng tâm nghĩ đến trần lao, hoặc cầu phúc báo trên người, hoặc cầu đời sau xuất gia làm tăng, nghe một hiệu cả ngàn, đắc đài tống trì, hoằng dương phục pháp, giáo hóa chúng sanh, đều chẳng được gọi là người tu tịnh độ, vì chẳng chịu theo đúng kinh giáo tịnh độ trong Phật pháp. Nếu lầm lạc lấy giáo nghĩa thông thường làm chuẩn để phê phán, suy luận pháp môn tịnh độ, thì trong đời sau, trong cả vạn người khó có được một hai kẻ có thể chẳng mê để được liệu thoát. Bị phức báo mê hoặc, từ mê vào mê thật có lắm kẻ. Nếu thực sự hiểu sâu xa ý nghĩa này thì mới đúng là người tu tịnh độ. Kẻ có mắt không chồng thường tưởng thâm thiền là có thiền, niệm Phật là có tịnh độ, tự lầm lầm người, há chẳng phải là tai hại cùng cực hay sao? Ở đây tôi đã thuyết minh thế nào là có hay không có thiền tịnh. Nay sẽ lại đem lời kệ dựa theo từng đoạn để phân tích, thì quý vị mới biết 80 chữ này khác nào trời tạo đất dựng, không một chữ nào chẳng xác đáng, không một chữ nào có thể thay đổi được. Bài kệ thứ nhất nói: có thiền có tịnh độ, khắc nào hộ thêm sừng, hiện tại làm thành người, đời sau làm Phật tổ. Nghĩa là người đã trực ngộ thiền tông, mệnh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tạng, biết trọn vẹn các pháp môn quyền thực của Như Lai, nhưng trong các pháp lại chỉ chọn lấy một pháp tín nguyện niệm Phật để làm đường lối chung cho chánh hạnh, từ lợi lợi tha. Phần nói về thượng phẩm thượng sanh trong văn kinh có câu: đọc tụng đại thừa hiểu đệ nhất nghĩa, chính là nói về hạng người này. Khác nào hổ thêm sừng, là người này sống tu thiền tịnh, lại có đại trí huệ, có đại thiền định, có đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe danh vỡ mực, giống như hổ mọc thêm sừng, oai mạnh khôn sanh. Có kẻ nào đến học hỏi sẽ tùy cơ thuyết pháp, thấy nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp độ thì dùng thiền tịnh song tu tiếp độ, nên dùng chuyển tu tịnh độ tiếp độ thì dùng chuyển tu tịnh độ tiếp độ. Bất luận là thượng trung hạ căn, không một ai chẳng được lợi lạc. Người như vậy há chẳng phải là nhân thiên đạo sư ư? Đến lúc mạng chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh thượng phẩm, trong khoảng khẩy ngón tay hoa nở thấy Phật chứng vũ sinh nhận, thấp nhất cũng là chứng bậc sư trụ trong viên giáo. Cũng có người đốn siêu địa vị đạt tới đẳng giác bậc sư trụ trong viên giáo, đã có thể hiện thân làm Phật trong trăm cõi, huống hồ là những địa vị sau đó càng lên cao càng thù thắng hơn. Tính thẳng đến địa vị thứ 41 là địa vị đẳng giác thì càng thù thắng đến mức nào nữa. Vì thế nói đời sau làm Phật tổ. Bài kệ thứ hai là: không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn cùng sanh, nếu được Thế Di Đà lo gì chẳng khai ngộ. Do người ấy tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng cứ quyết chí cầu sanh Tây Phương. Trong kiếp xưa Phật từng phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sanh như mẹ như con. Nếu chúng sanh thật sự như con như mẹ, chí thành niệm Phật thì cảm ứng đạo giao liền được Phật nhiếp thọ. Kẻ tận lực tu định huệ được vãng sanh đã đành, mà kẻ ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung bị sự khổ bức bách, phát tâm hổ thẹn lớn lao, xưng niệm Phật danh hoặc đến 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng rồi liền mạng chung, cũng đều được hóa thân của Phật tiếp dẫn vạn sanh. Đấy chẳng phải là vạn tu vạn người sanh hay sao? Tuy kẻ ấy niệm Phật chẳng bao lâu, những gió niệm Phật cực kỳ mãnh liệt nên đạt hiệu quả lớn lao. Chớ nên đem người niệm Phật hờ hững lững lờ để so sánh nhiều ít. Đã sanh về Tây Phương, gặp Phật, nghe Pháp, tuy có nhanh chậm khác nhau, nhưng điều đã cao giữ dòng thánh, vĩnh viễn chẳng lui sụp. Tùy theo căn tánh sâu hay cạn, sẽ hoặc dần già hoặc nhanh chóng chứng đạt các quả vị. Đã được chứng quả thì chuyện khai ngộ cần gì phải nói tới nữa. Bởi thế mới bảo, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Bài kệ thứ ba là: có thiền không tịnh độ, mười người chín chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Do người ấy tuy triệt ngộ thiền tông, mệnh tông kiến tánh, nhưng kiến tư phiền não chẳng dễ đoạn trừ, cần phải qua bao duyên rèn luyện khiến cho phiền não bị đoạn trừ sạch không còn sót, thì mới có thể xuất ly phần đoạn sanh tử. Còn như kẻ chưa đoạn được mấy mây nào, ta chẳng cần bàn đến. Nếu như đoạn phiền não mà vẫn còn sót chút mấy mây nào chưa thể đoạn sạch, thì sáu nẻo luân hồi vẫn ý như cũ, khó bề chúng tranh. Biển sinh tử sâu thăm thẳm, đường bồ đề xa vời vời, nếu chưa về đến nhà đã liền mạng chung, thì cho mười người đại ngộ, tám chín người đã giống như thế. Vì thế mới nói mười người chín chần chừ. Chủ thích: phần đoạn sanh tử là sanh tử trong tam giới, gọi là phần đoạn, tức có giai đoạn, có thời gian. Vì do quả báo sai khác mà có hình dáng thọ lượng nhất định, như vậy xuất ly phần đoạn sanh tử có nghĩa là thoát khỏi tam giới. Chữ tha ở đây nghĩa là tha đà, nếu nói thông tục là chần chừ. Ấm cảnh là cảnh tượng của thân chúng ấm, tức là các cảnh tượng do nghiệp lực thiện ác trong đời này và bao kiếp trước cùng hiện ra khi lâm chung. Khi cảnh này hiện ra, chỉ trong nháy mắt sẽ theo nghiệp lực thiện hay ác nào mạnh mẽ nhất đi thọ sanh trong đường thiện hay ác, chẳng thể tự làm chủ được mấy mây nào. Giống như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi trước. Tâm tình lắm mối sẽ nghiêng lệch về chỗ nào tâm mình đặt nặng. Ngủ tội giới tái sanh làm tô đông pha, thảo đường thanh lại sanh làm lỗ công. Đây vẫn còn là bậc thường, nên nói ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Chữ ấm có nghĩa là che đậy, ý nói do nghiệp lực này ngăn che nên chân tánh chẳng thể hiển hiện. Chữ miết cùng âm với chữ phiết nghĩa là chớp mắt. Có kẻ cho rằng chữ tha nghĩa là lầm lạc. Ấm là cảnh ngủ ấm ma, thì điều là vì chưa hiểu ý nghĩa chữ thiền và chữ có, nên mới hiểu sai lầm như thế. Lẽ đâu bậc đại triệt đại ngộ, trong mười vị hết chín người lầm đường lạc lối, lầm đi theo cảnh ngủ ấm ma, bị ma dừa phát cuồng ư? Phàm kẻ bị ma dừa phát cuồng chính là hạng tăng thượng mạng, chẳng hiểu giáo lý, chẳng rõ tự tâm, tu mù luyện đuôi. Sao chẳng biết tốt xấu, lại đem gắn cho bậc đại triệt đại ngộ vậy? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện bác rõ. Chủ thích: tăng thượng mạng đối với giáo lý hoặc cảnh giới, địa vị tu hành chưa hề có chứng ngộ mà đã khơi lên tâm kiêu hãnh ngạo nghễ, do có mình cao hơn người khác nên gọi là tăng thượng, cũng như do tự đề cao mình quá phận nên gọi là tăng thượng. Bài kệ thứ tư là không thiền không tịnh độ, dường sắt cùng cột đồng, muôn kiếp với ngàn đời, không một ai nương dựa. Có người bảo không thiền không tịnh độ chính là kẻ vùi đầu tạo nghiệp, chẳng tu thiện pháp, lầm lẫn lắm thay. Bởi lẽ pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh là phù hợp cặn cơ nhất. Kẻ đó đã chưa triệt ngộ lại chẳng cầu vãng sanh, cứ hời hợt hờ hững tu các pháp môn khác thì chẳng thể giữ cho định huệ quân bình, đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng kỳ vào Phật lực để đến nghiệp vãng sanh. Dùng công đức tu trì cả đời để cầm lấy phước báo cho người trong đời sau. Đời này đã không có chánh chi, đời sau ắt bị phước chuyển, đẫm say ngũ dục, rộng tạo ác nghiệp. Đã tạo nghiệp ác sẽ khó tránh khỏi ác báo. Một hơi thở ra không hít vào được nữa, điện đọa địa ngục, rõ ràng là trải qua kiếp dài lâu, nằm lăn giường sắt, ôm ấp cục đồng để đền trả các món ác nghiệp, tham, thanh sắc, giết sinh mạng vân vân. Chư Phật Bồ Tát tuy rủ lòng từ mẫn, nhưng do kẻ ấy bị ác nghiệp chứng ngăn nên cũng chẳng được lợi ích gì. Thiền sư Triệt Lưu đời Thanh bảo, người tu hành nếu không có chánh tính cầu sanh Tây Phương, tu lung tung các điều thiện khác thì gọi là oan gia đời thứ ba. Chính là nói về ý này. Bởi lẽ đời này tu hành, đời sau hưởng phước, cậy phước làm ác, ác bị đọa lạc. Vui chỉ tầm hưởng trong đời sau, khổ vĩnh viễn suốt kiếp. Nếu như nghiệp địa ngục đã tiêu, lại chuyển sanh làm quỷ súc sanh, muốn lại được thân người khó nhất trong những điều khó. Bởi thế Đức Thích Ca dùng tay bốc đất hỏi ngài A Nan rằng: đất trên tay ta nhiều hay đất trên đại địa nhiều? A Nan bạch Phật: đất trên đại địa nhiều. Phật dạy: được thân người như đất trên tay, mất thân người như đất trên đại địa. Câu vạn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa vẫn còn là do âm vận bài kệ bóp buộc, nên chỉ nói thiến cận như vậy đó thôi. Vĩnh Minh Thiền Sư sợ người đời chẳng hiểu được nghĩa chân thật của thiền tình, chẳng quán sát rõ ràng, nên mới viết bài kệ này để giảng rõ. Có thể nói bài kệ này là chiếc bè bấu để thoát bên mê, là người dẫn đường lìa nẻo hiểm, công lao rất lớn. Bởi lẽ hết thảy pháp môn chuyên kỳ vào tự lực, pháp môn tịnh độ kim nhờ Phật lực. Trong hết thảy pháp môn phải hết sạch hoặc nghiệp thì mới có thể liệu sinh tử. Pháp môn tịnh độ đến nghiệp vãng sanh liền dựa vào dòng thanh. Người đời chẳng xem xét coi tịnh độ là thừa thải vụn vặt, thật đáng thăng thở lớn lao. Hiện tại người ta hay cho rằng kháng thời đầu là cách tu thích hợp nhất, cứ cho rằng hễ lâm chung được chích an lành là liệu thoát. Nào hay lời ấy là lời nói mớ của kẻ chưa mở chánh nhãn. Ở đây tôi dẫn chuyện cũ để làm thí dụ. Vào khoảng đời Cạn Long và Khánh nhà Thanh, có ba vị thiền tăng cùng thăm thiền với nhau. Chết đi một vị sinh tại Gia Tô tên là Bành Văn Chương, một vị sinh ở Vân Nam tên là Hà Quế Thanh, một vị sinh ở Thiểm Tây tên Trương Phi. Trong ba người chỉ ông Bành nhớ được chuyện kiếp trước. Sau lên kinh đô thi hội, gặp hai người kia liền cái chuyện kiếp trước cùng làm tăng. Hai người kia tuy không nhớ được việc cũ, nhưng vừa thấy ông Bành đã như gặp lại cố nhân, trở thành bạn thân thiết. Vào điện thí thi đình, ông Bành đậu Trạng Nguyên, ông Hà đậu Bản Nhãn, ông Trương trúng Truyền Lô. Họ Bành sau từng làm chủ khảo học đài nhưng khá tham sắc, sau chết tại nhà. Họ Hà giữ chức chế đài ở Nam Kinh, giặc Hồng Dương nổi dậy, Nam Kinh thất thủ, ông bị hoàng thượng bắt tội chết. Ông Trương từng làm thầy dạy hoàng đế Hàm Phong, dân hồi hồi muốn làm phản, bèn lừa giết phân ông đi. Ba vị này chẳng thể coi là tăng nhân bình thường, đáng tiếc là chẳng biết cầu sanh Tây Phương. Tuy được đôi chút phước lớn, nhưng hai người chẳng được chết yên lành. Rốt cuộc ông Bành tham đắm nữ sắc, e trong đời sau sẽ chẳng được như đời này. Lại nữa, tiên sinh Ngô Dẫn Chi ở Tô Châu, đầu thắm hoa dưới đời Thanh, học vấn đạo đức tướng mạo đều tốt đẹp cả. Năm Dân Quốc thứ 10 năm 1921, đi chiều bái Phu Đà gặp tôi, tự bảo kiếp trước ông ta là hòa thượng ở phương Nam. Vì khách đến dân hương đông đảo, chẳng thể chuyện trò nhiều, cũng chưa hỏi tường tận nguyên do. Năm Dân Quốc thứ 11 1922, tu qua Dương Châu khắc in sách, đến ở nhà một người đệ tử tại Tô Châu, liền dò hỏi về việc ấy. Nghĩ rằng ông ta chưa quên mất túc nhân, khi gặp mặt sẽ hỏi chuyện, nhưng rồi hoàn toàn quên mất, từ đó chẳng qua lại với nhau nữa. Đến năm Dân Quốc thứ 9 1930, tôi bế quan tại chùa Báo Quốc. Đến tháng 11, ông ta cùng hai tiên sinh Lý Ẩn Tuyền, Lý Hiệp Hòa đến thăm. Tôi hỏi sao ông biết kiếp trước là nhà sư ở Vân Nam. Ông ta bảo năm 26 tuổi tôi nằm mộng đến một ngôi chùa kia, biết là chùa Ít ở huyện Y thuộc tỉnh Vân Nam, trông thấy hình dạng điện đường, phòng xá, cây cối đều như thường thấy, cùng thấy mình là tăng. Tỉnh dậy nhớ rất rõ, ghi chép lại từng điều. Sau đấy một người bạn đi làm quan ở Vân Nam, tiên sinh Trương Trọng Nhân còn biết tên họ người này, đem đối chiếu những lời ông ta chép thì không sai lịch mảy may. Tôi bảo tiên sinh đã 80 tuổi, không còn được bao nhiêu ngày nữa, hãy nên khôi phục sự nghiệp hòa thượng kiếp trước, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì mới chẳng phụ công khó tu trì đời trước. Ông ta đáp niệm Phật có gì là hy hữu lạ lùng. Tôi nói niệm Phật tuy chẳng phải là hy hữu lạ lùng gì, nhưng thế gian chẳng có mấy người niệm. Chuyện chẳng hy hữu chẳng lạ lùng nhất là chuyện ăn cơm. Cả thế giới không một ai là chẳng ăn, đấy là sự chẳng hy hữu lạ lùng bậc nhất. Vì sao ông vẫn cứ làm? Ông ta chẳng đáp được, nhưng vẫn không chịu niệm. Ông ta hỏi hai vị Lý tiên sinh, các vị có niệm không? Họ đáp niệm chứ. Ông ta vẫn không nói gì. Đến tối ngày 30 tháng chạp, lúc sắp thắp đèn qua đời, vừa tròn 80 tuổi. Vị này đời trước tu trì cũng rất khá, nên đời này mới cầm được công danh lớn lao, tuổi thọ lâu dài. Nhưng đời này chỉ giữ chọn luân thường, chẳng còn tin vào Phật pháp nữa, há chẳng phải là đáng xót xa lắm sao? Cả bốn vị trên chưa ai chứng đắc, mà dù có sợ chứng đi nữa, nếu chưa đoạn hết phiền hoặc thì vẫn có thể liệt khỏi sanh tử được. Thậm chí như thiền sư Viên Trạch Đại Đường, biết được chuyện quá khứ vị lai nhưng vẫn không thể thoát được, huống hồ là kẻ chỉ được chết an lành lại có thể giải quyết xong chuyện sanh tử sao? Cha ông Lý Nguyên Đại Đường, trấn thủ Đông Đô, bị An Lộc Sơn làm phản giết chết. Lý Nguyên chẳng muốn làm quan, biến căn nhà mình đang sống tại Lạc Dương thành chùa Huệ Lâm, thỉnh Viên Trạch làm hòa thượng. Lý Nguyên cũng tu hành ở chùa ấy. Mấy năm sau, Lý Nguyên muốn chịu bán Nga Mi, mời Viên Trạch cùng đi. Viên Trạch muốn đi theo đường Thiểm Tây, nhưng Lý Nguyên chẳng muốn đến kinh đô, nên nhất định đi theo đường thủy qua ngã Kinh Châu. Viên Trạch đã tự biết mình chẳng trở về được, nên liền viết thư dặn dò hậu sự. Mỗi mỗi điều rành rẽ kẹp trong cuốn kinh, nhưng chẳng để lộ ra. Theo Lý Nguyên ngồi thiền ra đi. Huyền bơ đến miền Thường Du Kinh Châu, gần đến Giáp Sơn. Vùng đất ấy thấy nước chảy xiết, chưa đến tối đã phải cấm thuyền. Chợt có một người đàn bà mặc quần gấm kéo nước bên sông. Viên Trạch vừa trông thấy hai mắt ứa lệ. Lý Nguyên hỏi nguyên do, Viên Trạch đáp: ta chẳng chịu đi theo đường này là vì sợ gặp người đàn bà này. Bà ta mang thai đã 3 năm, chờ ta sanh làm con, chẳng thấy còn có thể trốn lánh. Chứ nay đã thấy, không cách nào chẳng làm con bà ta được. Ông nên tụng chú giúp ta mau sanh, tới ngày thứ 3 hãy đến nhà thăm ta. Ta trông thấy ông cười một tiếng làm tin. 12 năm sau, đêm rằm tháng 8, đến bên bờ Diễn Cát Hồng tại chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu gặp ta. Nói xong, Viên Trạch tỏ thoát, tức ngồi qua đời. Bà nọ liền sinh con. Ngày thứ 3, Lý Nguyên đến thăm, đứa bé liền cười. Sau đấy, Lý Nguyên quay về chùa Huệ Lâm, thấy trong quyển kinh đã viết sẵn lời dự ngôn về hậu sự, càng thêm tin sư Viên Trạch chẳng phải là kẻ tầm thường. 12 năm sau, Lý Nguyên đến Hàng Châu. Tới đêm rằm tháng 8, ông đến chỗ ước hẹn chờ đợi, chợt thấy bên sông có đứa bé trai chăn trâu, ngồi trên lưng trâu, dùng roi gõ sừng trâu sướng. Trên đá Ba Sinh vẫn nguyên hồn, ngâm gió thượng trăng lọ phái bằng, thèn thấy người xưa tìm đến gặp, thân này tuy khác tánh thường còn. Lý Nguyên nghe xong bèn đến chào hỏi, hàng huyên xong xuôi, để bé lại đọc. Thân trước thân sau sự vấn vương, bàn chuyện nhân duyên luốn đoạn trường, Ngô Việt giang sơn chơi khắp cả, quấy chèo mây khói vượt cụ đường, rồi đuổi châu đi mất. Thân phận như thế còn chưa liệu thoát được, huống hồ là những kẻ chỉ mới lên hội được câu thời đầu, được chích an lành mà có là đã liệu thoát ư? Cây vào tư lực để thoát sinh tử khó khăn như thế đó, cây vào Phật lực để thoát sinh tử dễ dàng như thế đó. Vậy mà người đời vẫn cứ buông bỏ Phật lực để cây vào tự lực, cũng là vì chưa hiểu rõ lẽ mầu nhiệm. Nay dùng hai câu sau đây để nói tọt ra, chỉ là vì chi kiến sai lầm, muốn tỏ vẻ ta là hạng người bậc thường, chẳng chịu làm chuyện tầm thường, không hy hữu lạ lùng vậy. Xin hết thảy mọi người hãy suy nghĩ chín chắn chuyện đã qua của 5 người này, rồi tư lợi lời tha, sốt sắng tu tịnh nghiệp, như lo chôn cất cha mẹ, như cứu độ cháy, thì mới khỏi lũ uổng đời này và lần gặp gỡ này.